con rắn. Đức Thế Tôn ngự ở thành Xá Vệ, có thầy tỳ kheo khởi tà kiến nói rằng: Pháp Thế Tôn gọi là chướng ngại, thật sự không có chướng ngại. Các tỳ kheo can: Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Thế Tôn đã ví các dục như khúc xương, như miếng thịt, như bó đuốc cầm ngược gió, như hố than cháy đỏ, như vật đi mượn, như leo cây hái trái, như mũi nhọn, vân vân. Tỳ kheo tà kiến vẫn cố chấp. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy. Một, người không có trí tuệ quan sát nên không thấy sự thật. Họ dùng Phật pháp để chỉ trích người khác, để khoái khẩu biện luận. Chẳng những không đạt được mục tiêu của Phật học, mà vì nắm giữ Phật pháp sai lạc, họ đi đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Cũng như người bắt rắn, nắm lưng hay đuôi rắn, bị rắn quay lại cắn chết. Người trí tuệ quan sát tìm hiểu rõ ràng, đạt được mục tiêu của kinh sách. Vì khéo thọ trì, họ được hạnh phúc an vui lâu dài. Cũng như người bắt rắn, khéo nắm giữ cổ rắn. Cho nên các tỳ kheo cần phải hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng để thọ trì. Nếu có chỗ nào chưa hiểu, hãy đến hỏi lại ta hoặc hỏi các bậc tỳ kheo trí thức. 2. Này các tỳ kheo, pháp ta dạy các ông ví như chiếc bè để vượt qua sông, chứ không phải để thủ chấp. Ví như con người đi tới bên dòng nước rộng, bờ bên này nhiều nguy hiểm hải hùng, bờ bên kia an ổn vui vẻ, không có thuyền cũng không có cầu. Người này thâu góp cành lá, cột thành chiếc bè, nương chiếc bè an toàn qua tới bờ kia. Tới nơi, người này đội chiếc bè trên đầu hay vác nó trên vai để đi nữa. Này các tỳ kheo, người này có biết sử dụng đúng chiếc bè hay không? Thưa không. Này các tỳ kheo, người ấy có thể suy nghĩ: ta đã nhờ chiếc bè này mà được toàn mạng sống. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên bờ, để chỗ đất khô, tùy ý ai cần dùng. Rồi anh ta bỏ đi. Làm như vậy, người này đã biết sử dụng chiếc bè. Các ông cần hiểu ví dụ cái bè. Chánh pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. 3. Này các tỳ kheo, vô văn phàm phu không đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục thánh pháp, không tu tập thánh pháp, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục chân pháp, không tu tập chân pháp. Người này thấy sắc liền nghĩ: cái này là tôi, cái này của tôi. Thấy cảm thọ: cái này là tôi, cái này của tôi. Thấy tưởng: cái này là tôi, cái này của tôi. Thấy các hành: cái này là tôi, cái này của tôi. Thấy, nghe, cảm xúc, ý thức, mỗi mỗi đều là tôi, của tôi. Này các tỳ kheo, đa văn thánh đệ tử thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, liền nghĩ rằng: cái này không phải tôi, không phải của tôi. Vị này do thấy biết như vậy, đối với sự vật chẳng thật có, không lo âu phiền muộn. Này các tỳ kheo, do đây, đa văn thánh đệ tử chán lìa sắc thọ tưởng hành thức. Vì không tham nên giải thoát. Trí tuệ biết phạm hạnh đã thành, không còn tái sanh. 4. Này các tỳ kheo, vị này đã vứt bỏ được các chướng ngại, đã lấp đầy các sông Hào, đã nhổ cột trụ lên, đã mở tung các lề khóa, là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không còn gì hệ lụy. Thế nào là tỳ kheo đã vứt bỏ hết các chướng ngại? Đoạn trừ vô minh tận gốc rễ, như cây ta la đã bị chặt đầu, không còn sanh khởi. Thế nào là tỳ kheo đã lấp đầy các sông Hào? Đoạn trừ tái sanh, dứt hẳn luân chuyển sanh tử. Thế nào là đã nhổ cột trụ lên? Đoạn tiệt khát ái. Thế nào là đã mở tung các lề khóa? Đoạn trừ năm hạ phần kết sử. Thế nào là đã hạ cây cờ xuống? Đoạn trừ ngã mạn. Thế nào là đã đặt gánh nặng xuống? Không còn gì hệ lụy. Sạch lậu hoặc. Này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ dạy các ngươi nhận biết sự khổ và phương pháp diệt khổ. 5. Này các tỳ kheo, con người mắng nhiếc phỉ báng, muốn làm cho Như Lai giận tức. Như Lai không bao giờ bất mãn, huống là sân giận phẫn nộ. Lại có người muốn làm vui lòng Như Lai, nên cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường. Này các tỳ kheo, Như Lai không có sung sướng thích thú. Vì thế, này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Từ bỏ được, các ông sẽ hạnh phúc an vui lâu dài. Gò mối. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Ca Diếp trú tại Anavana. Một thiên tử, đêm đã gần tàn, hào quang rực rỡ đến chỗ Tôn giả Ca Diếp, đứng một bên. Tỳ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một bà la môn nói, này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên. Người có trí cầm gươm đào, thấy một then cửa. Đào nữa, thấy một con rắn hổ, vội vứt rắn hổ đi. Đào nữa, thấy con đường hai ngã. Đào nữa, thấy một cái đồ lọc sữa. Cầm gươm đào nữa, thấy một con rùa. Cầm gươm đào nữa, thấy một con dao phay. Đào nữa, thấy một thỏi vàng. Đào nữa, thấy một pho tượng Phật. Vị bà la môn nói, chớ đụng chạm đến, hãy đỉnh lễ. Này tỳ kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn, xin Ngài dạy bảo, rồi cứ như thế mà thọ trì. Thiên tử nói xong liền biến mất. Tôn giả Ca Diếp hôm sau đến chỗ Thế Tôn đỉnh lễ, thưa hỏi về việc này. Đức Phật dạy, gò mối, thân bốn đại vô thường biến hoại. Ban đêm phun khói, suy tầm suy nghĩ. Ban ngày chói sáng, sáu căn linh sáng phân biệt sáu trần. Bà La Môn, Như Lai, người có trí, tỳ kheo hữu học, cái gươm, trí tuệ bậc thánh, đào lên, tinh tấn nghiêng tầm, then cửa, vô minh, kẻ có trí cầm gươm đào lên, tỳ kheo dùng trí tuệ từ bỏ vô minh, con rắn hổ, hiềm hận, con đường hai ngã, nghi hoặc do dự. Đồ lọc sữa, tứ thiền lọc năm triền cái, tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi hoặc. Con rùa, năm thủ uẩn. Con dao phay, Năm dục trưởng dưỡng, năm trần hấp dẫn, kích thích lòng dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thỏi vàng, hỷ tham. Pho tượng Phật, tỳ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Đức Thế Tôn nói xong, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Bảy mồi. Đức Thế Tôn ngự tại Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Thợ săn gieo mồi bảy đàn nai. Một, đàn nai tham đắm đến nỗi mê loạn buông lung, bị thợ săn bắt đem nấu xào tùy ý. Hai, sợ hãi mồi độc, đi sâu vào rừng xa, nhưng vì cỏ nước khan hiếm, sức lực kiệt quệ, đành trở lại dùng mồi của bọn thợ săn, nên lại bị bắt. Ba, ẩn nấp gần chỗ thợ săn để mồi. Tuy vẫn ăn mồi, nhưng không tham đắm, nên không mắc bẫy. Thợ săn không biết đường đi lối về của nai, nhưng rồi đặt bẫy quanh vùng, họ cũng bắt được tất cả. 4. Không ăn mồi của thợ săn nữa. Này các tỳ kheo, thợ săn là ác ma, mồi độc là năm dục trưởng dưỡng, đàn nai là các sa môn. Đàn một là các tu sĩ thích ăn ngon, mặc đẹp, đời sống thoải mái. Đàn hai tu khổ hạnh, vì thái quá nên bất cập. Đàn ba tu hành tránh ác làm lành, ma không phá rối được nên tìm cách đưa vào các tà kiến. Đàn bốn là các tỳ kheo chứng sơ thiền, hỷ lạc do ly dục sanh. Trụ nhị thiền, hỷ lạc do định sanh. Trụ tam thiền, thân cảm lạc thọ. Trụ tứ thiền, xả niệm được thanh tịnh. Vượt các thiền vô sắc giới, chứng và trụ diệt thọ tưởng định. Trí tuệ thấy vạn pháp đúng như sự thật, diệt trừ các lậu hoặc, khiến ác ma mù mắt, không thấy được dấu tích. Thánh cầu. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Người biết rõ nguy hiểm sanh già bệnh chết, lo tìm vô sanh niết bàn, vô thượng an ổn. Này các tỳ kheo, khi ta còn trẻ, đầy đủ sức lực, mặc dầu cha mẹ than khóc, nước mắt đầy mặt, ta xuất gia tìm đường giải thoát. Ta đến cầu Alara Kalama, được học thiền vô sở hữu xứ. Alara thấy ta chứng đắc, mời ta cùng chăm sóc hội chúng. Nhưng ta chưa thỏa mãn chí nguyện nên bỏ đi. Uddaka Ramabutta dạy về phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta cũng chứng đạt ngay. Vì chưa thỏa mãn, ta bỏ đi. Tới Ma Kiệt Đà, tụ lạc Ưu Lâu Tần Loa, một khu rừng thoải mái ở ven sông, ta thành tựu trí tuệ, biết không còn tái sanh. Phạm Thiên hiện thân khuyến thỉnh, xin mở tung, mở rộng cánh cửa vô sanh. Bậc thanh tịnh chứng ngộ, con mắt thấy cùng khắp. Người anh hùng đã chiến thắng vô minh, đã thoát ly đau khổ, xin thương xót thế gian. Trước mặt ta hồ sen, cây xanh dưới nước, lớn lên trong nước, nở bông trên mặt nước, có bông vươn lên hư không. Ta dùng Phật nhãn, thấy một số rất ít chúng sanh cảm nhận được nguy hiểm vô thường. Một số khác biết chán ác nghiệp, cũng có chúng sanh ít nhiễm bụi đời. Nếu gặp thiện tri thức khai tuệ, họ có thể hiểu sự nghiệp thiết yếu của đời người là ngược dòng sanh tử. chìa khóa duy nhất mở cửa an vui là trở về vi diệu tịch tịnh. Này các tỳ kheo, ta nghĩ đến Alara và Rama, nhưng các ngài đã mệnh chung. Ta tới Ba La Nại vườn Lộc Uyển, tìm năm anh em Kiều Trần Dư. Ta giảng nói, sắc, thanh, hương, vị, xúc là năm dục trưởng dưỡng trói buộc. Không thấy nguy hại, mê say thọ dụng, kẻ bất hạnh này bị ác ma tùy ý sử dụng, như nai trong tay thợ săn. Chỉ những ai lìa dục, chứng trụ sơ thiền, diệt tầm tứ vào nhị thiền, xả hỷ trụ vui tam thiền, xả niệm được tứ thiền thanh tịnh, vượt bốn thiền vô sắc giới, chứng diệt thọ tưởng định, sạch lậu hoặc, mới thật hết triền phược, có thể an tâm. Dấu chân voi. Đức Thế Tôn ngự ở nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Một bà la môn gặp một du sĩ đi thăm Đức Phật trở về, hỏi Đức Phật có gì đặc biệt. Này tôn giả, người thợ săn thiện xảo vào rừng, thấy dấu chân voi vừa dài vừa rộng liền nói, đây là con voi lớn. Cũng vậy, tôi thấy dấu chân phi thường của Phật nên đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng đã khéo hành trì. Thế nào là dấu chân phi thường? Một số sát đế lợi, bà la môn, gia chủ, sa môn, toàn là bác học, tế nhị, biện tài giảng thuyết, như có thể chia chẻ một sợi tóc. Họ sắp đặt câu hỏi, nếu ngài trả lời thế này, ta sẽ chất vấn thế kia. Nếu trả lời thế kia, ta sẽ chất vấn thế này. Nhưng đến ngày hội kiến, pháp thoại của Phật khích lệ phấn khởi, khiến họ hoan hỷ trở thành đệ tử Phật. Con người xuất gia chẳng bao lâu đạt mục đích tối thượng của phạm hạnh. Họ nói rằng, thật sự chúng ta đã đi đường hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải sa môn mà cứ tự coi là sa môn, không phải A-la-hán mà cứ tự coi là A-la-hán. Nay chúng ta mới thật là sa môn, nay chúng ta mới thật là A-la-hán. Bà La Môn vội đến ý kiến Đức Phật, thuật lại câu chuyện của du sĩ và xin Đức Phật cho biết tu hành trong Phật Pháp được những lợi ích gì. Tỳ kheo không sát sanh, tránh xa sát sanh, không cầm đao trượng, xót thương tất cả muôn loài. Không trộm cắp, tránh xa trộm cắp. Không dâm dục, tránh xa dâm dục. Tự sống thanh tịnh. Từ bỏ dối trá, tránh xa dối trá. Nói lời chân thật chắc chắn đáng tin cậy. Khuyến khích hòa hợp, giải hòa những chia rẽ. Tránh xa lời nói ác, tập hòa nhã dịu dàng. Không ăn ban đêm, không trang điểm múa hát. Hộ trì sáu căn, chế ngự những tham ái ưu bi, các pháp bất thiện. Đi đứng nằm ngồi, co tay duỗi chân, mỗi mỗi đều tỉnh giác. Đi khất thực về, ăn xong, tìm một chỗ vắng, kiết già chánh niệm. Từ bỏ tham ái, sân giận, thụy miên, trạo hối, nghi ngờ. Tu tập bốn thiền. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, vị ấy hướng đến túc mạng minh, biết rõ nhiều đời kiếp trước. Tỳ kheo lại tu tập sanh tử trí, thấy rõ chúng sanh hèn hạ phú quý, hạnh phúc khổ nhục đều do nghiệp báo. Với lậu tận trí, tỳ kheo rõ khổ tập diệt đạo như thật, giải thoát hết dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, liền tự biết không còn tái sanh. Này Bà La Môn, ví dụ dấu chân voi đến đây mới tạm đủ nghĩa. Lõi cây. Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, núi Linh Thứ. Nhân việc Đề Bà Đạt Đa dạy các tỳ kheo. Vì muốn chấm dứt toàn bộ khổ uẩn, người ta xuất gia. Nhưng danh dự và lợi dưỡng tới, tỳ kheo mê say tham đắm, quên mất mục đích chính của mình. Như người đi tìm lõi quế, đến trước cây quế, chặt ít cành lá mang đi, tự lấy thế làm mãn nguyện. Do sống không phóng dật, tỳ kheo thành tựu giới đức, hoan hỷ tự mãn. Ta trì giới theo thiện pháp, những người kia phạm giới theo ác pháp. Vị này chỉ nắm được vỏ ngoài của phạm hạnh. Tỳ kheo tinh tấn thành tựu thiền định, hoan hỷ tự mãn. Ta nhất tâm có thiền định, tỳ kheo kia tâm phân tán. Vị này đẻo được vỏ trong, tự mừng là đủ. Tỳ kheo có giới đức, có thiền định, tinh tấn thành tựu tri kiến, hoan hỷ tự mãn. Ta sống thấy và biết. Vị này như người đi tìm lõi quế, đã được giác cây. Tỳ kheo thành tựu tri kiến, hoan hỷ nhưng không tự mãn, tinh tấn tiến đến giải thoát, như người đi tìm lõi quế, đạt tới mục đích. Thế Tôn thuyết giảng xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành.